Quyền tài, chương 832. Sinh mạng của Cảnh Nguyệt Hoa đếm ngược theo thời gian. Góc truyện audio.com. Buổi tối, khu Nam Sơn, bệnh viện đệ nhị. Ánh trăng yếu ớt vô cùng mê người, Đồng Học Bân ghé vào cửa sổ của phòng bệnh trên nhìn ánh trăng bên ngoài, tâm tình vô cùng bình tĩnh, cũng là có chút nhớ thương Nguyệt Hoa còn đang hôn mê. Trải qua nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể Đồng Học Bân đã khôi phục chút khí lực, ít nhất xuống đất bước đi là không có vấn đề gì. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Đồng Học Bân cũng không quay đầu lại nói. Mời vào. Chu Trúc của phòng giám sát số 1 đẩy cửa tiến đến, chủ nhiệm đã hỏi rõ ràng. Nói một chút, Đồng Học Bân quay người lại, đi đến bên giường, tài xế gây chuyện đã bắt được sao? Chu Trúc vội vàng đi qua dìu hắn, vừa đi vừa nói. Tôi hỏi đồng chí của phân cục công an khu Nam Sơn, bọn họ nói từ băng ghi hình đã tra được xe gây chuyện, là một chiếc Toyota màu đen, cũng tìm được xe từ một chỗ rất thưa thớt của ven đường vùng ngoại thành, bất quá theo kiểm chứng, chiếc xe này từ 2 ngày trước đã bị trộm, chủ xe là một lãnh đạo xí nghiệp, ngày hôm trước cũng báo án, cho nên. Đồng Học Bân mặt trầm xuống, cho nên không tra được người. Vậy cũng không phải, Chu Trúc nói, bởi vì chuyện tình ảnh hưởng tương đối ác liệt, công an thành phố Phần Châu đã tham gia điều tra, sau đó trải qua phân tích kỹ thuật từ ảnh chụp tra ra người hiểm nghi, tuy rằng người nọ đeo kính râm, làm ngụy trang đơn giản, bất quá công an vẫn là tra được người nọ có quan hệ cùng con trai Trương Bưu của Trương Hỏa phó khu trưởng, và thủ hạ của Trương Bưu có một tên côn đồ tướng mạo có 6-7 phần tương tự, lúc tôi tới cảnh sát đã đi bắt người, hoài nghi vụ tai nạn xe cộ là trả đũa, có quan hệ cùng Nguyệt Hoa bí thư hạ lệnh điều tra Trương Hỏa tham ô nhận hối lộ, thị ủy cũng hạ lệnh quy định ngày phá án. Đồng Học Bân gật đầu, nếu như công an còn không bắt được người hiểm nghi. Đồng Học Bân chuẩn bị trực tiếp đi đến nhà Trương Bưu xé hắn thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh của Nguyệt Hoa bị đe dọa suýt nữa chết, Đồng Học Bân trong lòng cũng nghẹn một cơn tức. Được rồi, Chu Trúc nói, sáng sớm lúc ngài còn chưa có lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố gọi điện thoại nói ngài kiên định dưỡng bệnh, cho ngài một tuần nghỉ phép. Đồng Học Bân cười khổ nói, thành phố đều đã biết. Chu Trúc cười càng khổ hơn so với hắn, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể lừa gạt được thành phố. Đột nhiên, điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên, là mẹ già Loan Hiểu Bình gọi tới. Cô đi về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút, Đồng Học Bân nói với Chu Trúc. Chu Trúc lại nói, không cần, buổi tối tôi ở cùng ngài, pha trà rót nước cho ngài. Đừng khổ cực, tâm ý tôi lĩnh, mau trở về ngủ đi cũng không sớm. Vậy được rồi, nếu như có việc ngài trực tiếp gọi điện thoại, tùy gọi tùy đến. Chu Trúc thấy hắn nói như vậy đành ra phòng bệnh trở về. Reng reng reng, điện thoại di động còn đang kêu to. Đồng Học Bân nhanh chóng tiếp. Alo, mẹ, sao con lại hồ đồ như thế? Thế nào rồi, mẹ già giọng điệu rất gấp. Đồng Học Bân tùy tiện nói. Ngài nghe giọng của con còn nghe không hiểu. Khỏe rồi, chuyện gì cũng không có. Mẹ già mắng, thối lắm, lúc trước mẹ hiến máu tối đa chỉ hiến 200cc. Vài ngày qua mà đầu còn choáng váng, một mình con truyền 2000cc máu. Có thể không có việc gì sao? Đồng Học Bân ai ra nói. Con có sinh mệnh lực gì chứ? Khỏe rồi mà, bên kia, góc truyện audio.com, một giọng nữ cười tủm tỉm đột nhiên vang lên, mẹ. Để con nói cùng Tiểu Bân vài câu. Loan Hiểu Bình ừ một cái quay lại con trai nói. Vợ của con muốn nói với con, mẹ đưa điện thoại qua. Điện thoại thay đổi người, alo em đây. Đồng Học Bân có chút khẩn trương, ho khan một tiếng nói. Tuệ Lan, sao em ở chỗ mẹ vậy? Ba mẹ em làm giấy kết hôn, anh không có thời gian tới, em đương nhiên phải đến đây một chuyến, bất quá em thấy tên nhóc anh thật rất giỏi, nghe nói anh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đồng Học Bân lúng túng nói. Cái gì chứ, ha ha, bí thư khu ủy của khu Nam Sơn, tạ tỷ anh nhớ kỹ rất đẹp của. Đẹp cái gì, bình thường mà thôi. Em có giao tiếp cùng Nguyệt Hoa, mặt mũi cô ấy thế nào em biết? Ai u, em coi em kia, nông cạn à? Anh cứu cô ấy là bởi vì cô ấy đẹp sao? Được rồi, tên nhóc anh cũng đừng có gấp với em, từ từ dưỡng bệnh đi, ngày hôm nay sợ là không kịp rồi, ngày mai em và mẹ em đi qua thăm anh. Đừng, anh xuất viện rồi, các người cũng đừng tới. Nghe anh nói chuyện không giống có bệnh, bất quá không nhìn anh em lo lắng. Đừng mà, anh tới là mang theo nhiệm vụ, còn có công tác muốn làm, mang theo người nhà đến đây thăm anh còn ra bộ dáng gì nữa. Anh làm gì yếu đuối như vậy, biết các người lo cho anh rồi, anh không sao, nói một tiếng với mẹ và chú Dương. Vậy được rồi, anh sớm một chút trở về, biết chờ xử lý xong chuyện bên này anh liền trở về. Chú ý an toàn, rõ ràng, nhất định phải chú ý, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ coi em phiền kìa, còn chê em phiền, ha ha, được rồi, cúp máy, nghe tên nhóc anh sinh long hoạt hổ như thế tạ tỷ anh trong lòng cũng kiên định hơn. cúp điện thoại, đồng học Bân cũng có chút xấu hổ, ai, lại khiến cho người trong nhà lo lắng cho mình, bất quá Nguyệt Hoa lúc đó đều là loại tình huống này, mình sao có thể thấy chết mà không cứu được. Cho dù mình không có năng lực rút lui thời gian, đồng học Bân liều mạng cũng không thể khiến cho Nguyệt Hoa có việc. Nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ hơn, đồng học Bân không ngủ được xuống giường đi bộ, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của mấy người y tá. Nghe nói Cảnh bí thư tỉnh, thật sao, chuyện xảy ra khi nào? Vừa tỉnh không bao lâu, bất quá mấy người chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta đều đi qua, hình như cái gì, bệnh tình không khống chế được, thấy biểu tình của chủ nhiệm Từ và mấy người viện trưởng khác có thể. Đồng học Bân vừa nghe thì nóng nảy, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Nguyệt Hoa thoát ly nguy hiểm tính mạng sao? Mở cánh cửa phòng bệnh ra, đồng học Bân cũng không để ý ngăn cản của y tá, đi nhanh hướng phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa, phòng bệnh đang đóng cửa, nhưng lúc đứng ở cửa đồng học Bân rõ ràng nghe được đối thoại của bên trong. Tại sao cho tiểu đồng mạo hiểm cứu con? Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu lạnh lùng, nhưng tiếng nói suy yếu hầu như là không thể nghe thấy, khí tức rất yếu. Cảnh mẫu nói, không cứu con còn mắt mở trừng trừng nhìn con chết. Cảnh phụ nói, cả nhà chúng ta đều phải cảm ơn tiểu đồng, người ta tính ra tiểu đồng đã cứu con hai lần. Khụ 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 khụ, Cảnh Nguyệt Hoa ho khan kịch liệt lên, dừng một chút đều dừng không được. Đột nhiên, bác sĩ ngắt lời nói. Tôi hỏi chen vào một câu, loại ho khan này của con gái các ngài. Đại khái đã bao lâu? Cảnh Tân Khoa nghi hoặc nói. Hình như được nửa, góc chuyện audio.com. Năm, chị của tôi mấy tháng vẫn đều ho khan, nói là viêm họng. Chẩn đoán bệnh ở đâu? Bác sĩ truy vấn nói. Ở đâu, vậy không biết, dù sao chị của tôi chỉ nói như vậy, uống thuốc cũng uống được mấy tháng, bất quá không thấy có hiệu quả cái gì, làm sao vậy bác sĩ? Bác sĩ thở dài, lấy ra một lọ thuốc tới, uống loại thuốc này sao? Cảnh Tân Khoa kỳ quái nói, đây là thuốc trong túi của chị tôi sao? Là loại này, không có đóng gói. Không phải không đóng gói. Bác sĩ nói, là Nguyệt Hoa bí thư xé nhãn đi, loại thuốc này tôi vừa đưa cho phòng thuốc, bên trong là... Thuốc kháng ung thư, hả, ông nói cái gì, kháng ung thư, bao gồm đồng học Bân bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh sợ. Bác sĩ từ từ nói, trước đó lúc giải phẫu chúng tôi còn chưa có chú ý, bất quá buổi chiều chúng tôi làm một kiểm tra toàn diện cho Nguyệt Hoa bí thư, lúc này mới phát hiện phổi của cô ấy có điểm đen, hơn nữa đã sớm khuếch tán, trải qua chẩn đoán bệnh sơ bộ, chẩn đoán chính xác là ung thư phổi thời kỳ cuối. Sao có thể, Cảnh mẫu thất thanh nói. Sẽ không đâu, Cảnh phụ quát to, Nguyệt Hoa, rốt cuộc là thật sao? Cảnh Nguyệt Hoa ho khan đã dừng, không nói gì. Cảnh mẫu bật khóc, con đã sớm biết, cho nên con mới không đáp ứng qua đối tượng mà ba mẹ giới thiệu. Cho nên mới, Cảnh Tân Khoa quát, hèn chi lần kia từ sau khi ở Thượng Hải đi công tác trở về chị liền có chút không thích hợp. Chị ở trong bệnh viện Thượng Hải điều tra ra, chị, sao chị không sớm nói cho mọi người biết? Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không lên tiếng. Cảnh phụ nói, bác sĩ, Nguyệt Hoa rốt cuộc còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ trầm ngâm nói, nếu như phát hiện trước thì tiến hành trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu, có thể còn sống đến 2 năm, nhưng hiện tại tế bào ung thư đã sớm. Nếu như chỉ là trị liệu bảo thủ bằng thuốc, sợ rằng chỉ chưa đến 1 tháng, tình huống tốt cũng tối đa 2 tháng, hơn nữa hiện tại Nguyệt Hoa bí thư vừa làm xong giải phẫu, làm phóng xạ trị bệnh bằng hóa chất. Chúng tôi cũng sợ cô ấy không chịu được, cho nên các người tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, vết thương của Nguyệt Hoa bí thư còn chưa có khép lại, hơn nữa tế bào ung thư khuếch tán, hiện tại tùy thời đều rất có thể. Nói đúng ra là Cảnh Nguyệt Hoa lúc nào cũng đều có thể chết. Lâm Bình Bình cũng ngơ ngác, chị Nguyệt Hoa, nếu chị đã sớm biết, vì sao? Vì sao không trị bệnh bằng hóa chất? Bác sĩ hồi đáp, trị bệnh bằng hóa chất tuy rằng có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng thống khổ bên trong cũng ai. Trong phòng bệnh chợt im lặng. Sau đó, tiếng khóc liên tiếp vang lên, Cảnh mẫu khóc, Lâm Bình Bình khóc, Cảnh Tân Khoa cũng khóc. Cảnh Nguyệt Hoa rốt cục lên tiếng, giọng điệu cứng rắn quát. Khóc cái gì, sinh lão bệnh tử ai không phải vượt qua, có cái gì ghê gớm đâu. Cảnh mẫu khóc hô, con nói nhẹ nhàng quá, con đi, ba mẹ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cảnh phụ cũng không nhịn được, lão lệ tung hoành, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đời trước tôi tạo ra cái nghiệt gì? Chị, Cảnh Tân Khoa nói, chị sớm nên trị bệnh bằng hóa chất, sớm làm phẫu thuật, chị không suy nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho cha mẹ. Bên ngoài phòng bệnh, đồng học Bân trong mắt một mảnh huyết hồng, dựa vào tường đặt mông ngồi ở trên mặt đất nửa ngày cũng không hồi phục. Hắn đã sớm đoán được trong lòng Cảnh Nguyệt Hoa có chứa bí mật, bởi vì rất nhiều. Góc chuyện audio.com, hành động của cô ấy đều có chút khác thường, nhưng đồng học Bân thế nào cũng không ngờ đến, Nguyệt Hoa bị ung thư phổi thời kỳ cuối, đã không còn bao nhiêu ngày. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cách chương.